Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 4: Thú vị tương đầu. Chú thích: thú vị tương đầu nghĩa là tính cách hợp nhau. Hết chú thích. Cao Ngự Lam cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin, không để ý đến câu nói vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc vừa phấn khích của đồng nghiệp. Hai người có man đầu từ bao giờ thế? Cao Ngự Lam 3:4 cảng đến công ty với tốc độ tên lửa. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân mắt sáng ngời khi nhìn thấy Cao Ngự Lam, hạ giọng nói nhỏ: Ngự Lam, bạn trai cô vừa đến đây. Cao Ngự Lam dùng mình, đúng là tai bay vạ gió, sao ai cũng biết thế này. Ôn Sa đang ở đâu? Cao Ngự Lam cho rằng câu hỏi của cô rất có trình độ, vừa không thừa nhận bạn trai gì đó, vừa có thể dò hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ, việc cần kíp trước mắt là phải đi rước mầm mống gây họa đó trước khi anh ta gây chuyện. Câu trả lời của cô tiếp tân cũng tương đối có trình độ. Ôn Sa và bạn trai cô đang ở cùng nhau. Cả Ngự Lam hơi lên giọng. Họ ở đâu? Cô nghiến răng không thèm giữ vẻ khách sáo lịch sự nữa. Trong văn phòng của Ôn Sa. Cao Ngự Lam ngẩng đầu, sải bước đi lên văn phòng Ôn Sa. Mới đi vài bước, cô không nhịn được quay đầu giải thích. Anh ta là đồ giả mạo, tôi không quen biết anh ta. Cô tiếp tân mỉm cười. Tôi biết rồi, cô mau đi đi. Nhìn vẻ mặt của cô tiếp tân, Cao Ngự Lam càng thấy ấm ức. Tôi thật sự không quen biết anh ta. Nụ cười trên môi cô tiếp tân nở rộng hơn, nghe chừng giải thích không thông, Cao Ngự Lam liền quay người, lao về phía có hai mầm tai họa. Cao Ngự Lam vừa khuất bóng, cô tiếp tân liền bấm điện thoại. Tất cả chú ý, nhân vật nữ chính đến rồi, mọi người xem có chuyện gì hay ho, nhất định phải cho tôi biết đấy. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi phát hiện hóa ra Ngự Lam vô cùng đáng yêu. Bạn gái cô ấy nói là không thân. Bạn trai bảo không quen biết. Mọi người không được chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của Cao Ngự Lam, ngượng ngùng lắm cơ. May mà Cao Ngự Lam không nghe thấy những lời nói của cô tiếp tân, nếu không cô sẽ thấu huyết ngay tại chỗ. Cô đi thẳng đến văn phòng của Ôn Sa. Từ ngoài nhìn vào, Cao Ngự Lam thấy Doãn Tắc đang ngồi ở bên trong trò chuyện vui vẻ với Ôn Sa. Bây giờ là gần cuối giờ chiều, ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, hát đúng lên người Doãn Tắc và Ôn Sa. Người đàn ông cao to anh tuấn, cô gái xinh đẹp diễm lệ, hai người chăm chú nói chuyện trong không khí ôn hòa. Dưới ánh nắng phản chiếu, họ tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Chỉ có điều, đôi nam thanh nữ tú đó đều là kẻ tiểu nhân ti tiện vô liêm sỉ. Cao Ngự Lam nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức không thể cầm thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ. Cao Ngự Lam không biết Doãn Tắc đến đây làm gì, cũng không rõ hai người nói chuyện gì. Cô thậm chí có lúng ta lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống này. Cao Ngự Lam nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ thấy mọi người trong công ty đều thò đầu quan sát cô. Cao Ngự Lam nghĩ, bây giờ xông vào mắng chửi cũng không phải là thượng sách. Vì vậy, cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn hai người trong văn phòng. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, theo dõi tình hình tìm ra đối sách rồi tính sau. Cao Ngự Lam không động đậy, mọi người ở xung quanh bắt đầu hành động. Có người cầm điện thoại. Alo, tình hình hơi phức tạp, nữ chính đứng yên bất động, chỉ trừng mắt nhìn đôi ở bên trong. Mà đôi đó cũng buồn cười thật, nói chuyện mãi không chịu ra ngoài. Hi hi, không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có tình hình mới, em sẽ báo cho chị biết. Thật đó, thật đó, anh không lừa em đâu. Lần đầu tiên anh gặp chuyện một người đàn ông và một người đàn bà tranh cướp một người đàn bà. Chưa, chưa, bây giờ vẫn chưa động thủ, anh đợi xem thế nào. Trong bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng, thính lực của Cao Ngữ Lam tăng lên đến 200%. Cô gần như nghe thấy hết mọi lời bàn tán thì thầm to nhỏ của đồng nghiệp cũ. Cao Ngữ Lam than thầm, cô muốn lặng lẽ giải quyết, nhưng bọn họ không chịu cho cô cơ hội. Cao Ngữ Lam sải bước rộng về phía đôi nam nữ trong phòng, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu rất có khí thế. Khi Cao Ngữ Lam đẩy cánh cửa kính bước vào, đôi nam thanh nữ tú ở bên trong đồng thời quay đầu. Nhìn thấy cô, họ đều nở nụ cười mê hồn, đồng thanh lên tiếng. Em yêu, đến rồi à? Hai giọng nói ngọt ngào, mang âm hưởng từ tính và đầy nhiệt tình, khiến khí thế của Cao Ngữ Lam hạ đi một nửa. Cô đứng ngây người ở cửa ra vào, không dám quay đầu xem phản ứng của đồng nghiệp ở bên ngoài. Sau đó, Cao Ngữ Lam nhanh chóng thay đổi chiến lược, xông đến lôi Doãn Tắc đi ra ngoài. Càng nói càng sai, thời buổi này trí tưởng tượng của con người bay tận lên vũ trụ. Bất kể cô giải thích thế nào cũng sẽ diễn biến thành tình tiết cô không thể ngờ tới. Vì vậy, Cao Ngữ Lam quyết định sự im lặng, cô dẫn anh chàng này đi là được rồi. Cao Ngữ Lam thực hiện phương châm, im lặng là vàng. Nhưng Doãn Tắc không như vậy. Anh ta vừa bị Cao Ngữ Lam kéo đi, vừa quay đầu nói với Ôn Sa bằng một giọng ngạo mạn. Cô thấy chưa, người Lam Lam chọn là tôi. Cao Ngữ Lam suýt tắt thở khi nghe câu này. Cô buông tay Doãn Tắc, quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt hung dữ. Anh, vui lắm phải không? Doãn Tắc giơ hai tay đầu hàng, miệng dỗ ngọt Cao Ngữ Lam. Được rồi, đừng giận nữa mà. Tôi nghe nói cô bị ức hiếp nên đến xem ngọn nguồn là thế nào. Không báo trước với cô là tôi không đúng. Nói xong, Doãn Tắc tiến lại gần Cao Ngữ Lam, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Tôi đã mất công đến đây thì cô hãy lợi dụng tôi trước đi, nhanh lên. Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc, lợi dụng cái đầu anh. Cô hạ giọng cảnh cáo anh ta. Anh hãy nghe cho rõ, chuyện này đối với anh có thể là thú vị, nhưng tôi thì không. Nếu anh còn làm bừa nữa, tôi sẽ úp cái thùng rác lên đầu anh. Doãn Tắc mỉm cười, gương mặt biểu lộ vẻ bất lực. Anh phất tay nói. Tôi biết rồi, cô đừng giận nữa. Hai người đứng gần nhau, lại ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Trong con mắt của những người xung quanh, họ quả nhiên là một đôi tình nhân thân mật. Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh đột nhiên cất giọng châm biếm. Bình thường nhìn có vẻ tử tế, không ngờ lại là loại người đó. Nam nữ đều không tha, thối đến thế là cùng. Cả Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc đều nghe rõ câu nói vừa rồi. Cao Ngữ Lam cứng đờ người, hai tay cuộn chặt nắm đấm. Cô cố gắng kiềm chế để không quay sang nhìn người đó. Cô chỉ to mắt nhìn thẳng về phía trước. Phía trước chính là gương mặt của Doãn Tắc. Doãn Tắc thu lại nụ cười, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Cao Ngữ Lam đỏ bừng mặt, nghe những lời nhục mạ, cô tức đến mức nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô cảm thấy rất hối hận, cô không nên đến công ty cũ. Lần này còn bị lăng nhục hơn cả lần trước, tại sao cô lại ngốc nghếch quay về nơi này? Bọn họ ở đây thích kiếm chuyện làm trò vui. Dù sao cô cũng thôi việc rồi, tự nhiên lại đến đây để nghe những lời nhục mạ như thế này. Doãn Tắc nắm tay Cao Ngữ Lam kéo cô đi ra ngoài. Cao Ngữ Lam cúi gằm mặt không phản kháng. Cô cố tình nấp sau thân hình cao lớn của Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam thầm nhủ cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Doãn Tắc đột nhiên dừng lại, Cao Ngữ Lam cũng dừng bước theo anh ta. Cô ngẩng đầu nhìn. Mới phát hiện, hai người đứng ngay bên cạnh đồng nghiệp nam vừa nói lời nhục mạ cô. Người này ở công ty hay ăn nói bừa bãi nên không ai thích hắn. Doãn Tắc đột ngột cầm thùng đựng rác bên cạnh chỗ ngồi người đàn ông chụp lên đầu anh ta. Mọi người há hốc miệng. Cao Ngữ Lam sững sờ. Cô còn chưa kịp phản ứng, Doãn Tắc đã nhét một thùng rác khác vào tay cô và nói lớn tiếng. Em yêu, lên đi. Cao Ngự Lam kích động, cầm thùng rác, xông lên rất nhanh, chụp mạnh lên đầu người đàn ông. Người đàn ông bị một thùng đựng rác úp vào đầu, còn chưa kịp gỡ xuống, đã bị cái thứ hai chụp lên. Cao Ngự Lam mắng xối xả.
Anh mới là đồ thối tha, thối không chịu được.
Doãn Tăng vỗ tay khen ngợi Cao Ngự Lam. Hành động xong, anh kéo Cao Ngự Lam đi ra ngoài, đồng thời lên tiếng.
Được rồi, cần giải thích cũng đã giải thích rõ, chúng ta đi thôi.
Đánh người gọi là giải thích rõ. Nhưng lập luận này khiến Cao Ngự Lam cảm thấy hài lòng. Làm người quả nhiên không thể quá nhu nhược. Đối với kẻ tiện nhân, cần phải sử dụng bạo lực. Bọn họ mới bước được hai bước, đằng sau có tiếng chửi mắng. Người đàn ông đê tiện đã tháo thùng rác ra khỏi đầu, vừa xông về phía Cao Ngự Lam vừa lớn tiếng chửi rủa. Doãn Tắc lập tức quay người, đẩy mạnh người đàn ông bắn sang một bên.
Muốn đánh nhau hả? Anh thử động thủ đi.
Doãn Tắc tiến thêm một bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông đê tiện. Anh có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ hùng dũng như sắp tham chiến đến nơi. Trong con mắt của Cao Ngự Lam, anh chàng trên bỏ bột ngồi xe đột nhiên biến thành nam tử Hán lúc nào không hay. Được sự cổ vũ của Doãn Tắc, Cao Ngự Lam ở đằng sau lưng anh cũng sắn hai tay áo. Người đàn ông đê tiện chùn bước khi chứng kiến cảnh nam hung hãn, nữ hung hăng trước mặt. Hơn nữa trong chuyện này hắn là người sai trước tiên, nếu đánh nhau thật không biết hậu quả sẽ thế nào. Chính vì vậy hắn chùn bước không dám động thủ. Lúc này, nhân viên công ty tụ tập thành vòng trong vòng ngoài. Không ai xông vào căn ngăn mà chỉ đứng ngoài xem trò vui. Đến Ôn Sa cũng xuất hiện ở cửa văn phòng, lặng lẽ đứng nhìn. Doãn Tắc và Cao Ngự Lam gây chuyện ầm ĩ ở công ty. Cuối cùng kinh động đến lãnh đạo cao cấp, giám đốc đầu hói đi đến.
Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Hết chuyện để làm rồi à?
Doãn Tắc cất cao giọng đáp lời.
Đúng rồi đó lãnh đạo, bọn họ nhàn rỗi quá đi.
Cao Ngự Lam giật mình, anh chàng này lại biến thành ảnh đế rồi, nguy hiểm quá. Cao Ngự Lam sợ Doãn Tắc gây chuyện, cô lập tức kéo anh ta chạy ra ngoài. Doãn Tắc vừa chạy vừa quay đầu hét.
Lãnh đạo, bọn họ hư quá, hãy trừ lương bọn họ. Nhất định ông phải trừ lương đấy.
Cao Ngự Lam tối sầm mặt, dùng hết sức lôi Doãn Tắc vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô chạy làm gì? Chẳng phải cô muốn đến đây đòi lại công bằng, chứng minh bản thân trong sạch sao?
Cao Ngự Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc. Nếu không phải anh ta đến đây gây chuyện, cô sẽ không trở thành tâm điểm bàn tán một lần nữa. Cao Ngự Lam quay đầu nhìn con số chạy trên cửa thang máy. Trong lòng thầm tính, bước tiếp theo nên làm gì?
Được rồi, tôi xin lỗi. Tại tôi hiếu kỳ, không biết vụ này cụ thể là thế nào nên mới tìm đến. Tôi không ngờ cô cũng tới, khiến cô rơi vào tình huống khó xử. Cho tôi xin lỗi.
Doãn Tắc nói nghiêm túc, nhưng Cao Ngự Lam cảm thấy anh ta không một chút thành ý. Thang máy vừa mở cửa, Cao Ngự Lam lập tức đi ra ngoài. Doãn Tắc đuổi theo cô, anh còn chưa mở miệng. Cao Ngự Lam quay đầu hỏi.
Chân bó bột của anh đâu? Anh không phải ngồi xe lăn một tháng sao?
Doãn Tắc giữ người trong một vài giây rồi nở nụ cười nửa miệng.
Khả năng phục hồi của tôi vượt quá sức tưởng tượng của bác sĩ.
Đồ lừa đảo. Cao Ngự Lam định mắng anh ta, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Anh lừa tôi đúng không? Chân bó bột đều là giả, báo cáo nghiệm thương với hóa đơn viện phí gì đó cũng là giả nốt.
Cô sử dụng bạo lực khiến chân tôi bị thương tuyệt đối là sự thật.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Đỉnh đầu Cao Ngự Lam bắt đầu bốc hỏa. Bác sĩ Mông Cổ là bạn học của tôi, thấy chân tôi bị chật khớp, cậu ta có lòng tốt bắt tôi đi kiểm tra tỉ mỉ toàn thân. Sau đó cậu ta đem thạch cao bó vào chân tôi rồi kê đơn thuốc đắt tiền nhất. Cậu ta rõ ràng muốn hút hết nước mỡ của tôi mà.
anh ta có thù oán với anh.
Đó là bạn thân của tôi, chỉ là cách thể hiện tình bạn hơi đặc biệt một chút.
Cao Ngũ Lam thật sự muốn gầm lên.
Anh chỉ bị trật khớp, tại sao còn đưa cảnh sát đến nhà bắt tôi?
À, Lôi Phong cũng là bạn học của tôi nhờ cậu ấy tìm cô. Sau khi tìm thấy cô, tôi muốn đi đón mang đầu về. Nhưng chân tôi bị bó bột không tiện di chuyển, cần có một người giúp đỡ mới được.
Doãn Tăng trả lời rất thành khẩn.
Cảnh sát vì nhân dân phục vụ, nhân dân chân bị bó bột, cảnh sát đẩy xe lăn cũng là chuyện nên làm.
Nên cái đầu anh ấy. Mấy người khác, anh thích đùa giỡn chơi kiểu gì thì về nhà các anh mà chơi, tại sao lại vô vị đến mức đi lừa đảo dọa nạt quần chúng vô tội?
Anh ta đúng là đồ khốn mà.
Cao Ngộ Lam tức đến mức bốc khói trên đỉnh đầu.
Sao có thể nói là lừa đảo dọa nạt?
Doãn Tắc ôm ngực, ra vẻ bị tổn thương nặng nề.
Cô làm nhục khiếu hại ước của tôi quá.
Không, tôi đang coi khinh hành vi của anh.
Cao Ngũ Lam nghiến răng ken két. Cô không thèm nhìn Doãn Tắc, ngẩng đầu bước đi. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
Tên này chẳng ra gì, mình không nên phí công khinh thường hắn.
Doãn Tắc đứng theo nhìn bóng lưng cô, miệng hét lớn.
Lam Lam, tôi và cô khá tâm đầu ý hợp, chúng ta làm bạn nhé.
Cút!
Cao Ngũ Lam hùng hổ bước đi, lãng phí là phạm tội. Cô không còn nhiều sự khinh thường, không thể lãng phí với tên đáng ghét kia.
Cao Ngũ Lam sải bước dài, vừa đi vừa ngoảnh đầu, đáp lời Doãn Tắc. Khi quay lại, cô đột ngột đâm vào một thân cây khá lớn.
Cao Ngũ Lam đau đến mức ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Đằng sau vọng đến tiếng cười ha hà của Doãn Tắc. Cao Ngũ Lam chỉ thầm trong lòng. Cô quyết định, lãng phí thì lãng phí, cô sẽ coi khinh tên vô lại đó đến cùng.
Chương 5. Gia đình ấm áp. Buổi tối hôm đó, Cao Ngũ Lam trằn trọc cả đêm. Chuyện năm xưa ùa về trong trí óc cô, lại thêm vụ bị Ôn Sa hãm hại và Doãn Tắc đùa giỡn, khiến cô càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phiền não. Cuối cùng, Cao Ngũ Lam quyết định tỉnh dậy thu dọn hành lý. Tổ chức khủng bố tinh thần có hỏa lực quá mạnh, quân ta không chịu nổi nên đành phải tạm thời rút lui. Cao Ngũ Lam quyết định không đi tìm việc, cũng không muốn tìm, cũng không tiếp tục tìm đàn ông. Gần đây chuyện gì cũng không thuận, cô nghĩ tốt nhất nên về với bố mẹ tìm bầu không khí ấm áp của gia đình, có thể giúp đổi vận may cũng nên. Bố mẹ Cao Ngũ Lam sống ở thành phố C, cách thành phố A nơi cô làm việc chỉ 4 tiếng đồng hồ ngồi xe, việc bắt xe buýt cũng rất thuận tiện. Đây cũng là một trong những lý do khiến bố mẹ Cao Ngũ Lam đồng ý để cô con gái yêu ra ngoài gây dựng sự nghiệp, vì con gái vẫn ở trong phạm vi có thể kiểm soát. Ngày hôm sau, khi Cao Ngũ Lam tay xách túi hành lý xuất hiện ở cửa nhà, bà Cao giật mình. Cô con gái yêu trở về mà không báo trước, hôm nay có phải ngày lễ Tết, có xảy ra vụ tang hỉ gì đâu. Bà Cao nhìn con gái một lượt từ đầu đến chân. Bắt gặp ánh mắt vô hồn, vẻ mặt đờ đẫn của con gái, bà Cao lập tức đoán ra con gái xảy ra chuyện gì đó ở bên ngoài. Nhưng dù bà dò hỏi thế nào, Cao Ngũ Lam chỉ đáp không có chuyện gì. Mẹ Cao vội vàng gọi điện cho ông Cao còn đang ở cơ quan. Hai ông bà thỏa thuận với nhau, con gái chắc có chuyện gì buồn, không thể để con gái buồn thêm. Hai ông bà nhất định sẽ cố nhịn, không ép hỏi con gái, đợi đến khi có cơ hội trò chuyện rồi tính sau. Nhân dịp con gái về nhà, ông bà sẽ thúc tiến việc tìm con rể. Con rể chỉ cần tìm người có chí tiến thủ, có thể giúp con gái chữa trị vết thương lòng và chăm sóc con gái nửa đời còn lại là được.
Sau khi thương lượng, bà Cao cảm thấy yên lòng hẳn. Để chào đón con gái trở về và tạo bầu không khí vui vẻ, bà Cao ra chợ mua nhiều thức ăn, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Nào là sườn xào chua ngọt, nào là đậu phụ cay, canh gà hầm, cá sốt cà chua. 6 đĩa thức ăn, một bát canh để đầy bàn ăn, khiến Cao Ngữ Lam mắt tròn mắt dẹp.
Bố, nhà mình trúng số à?
Không, nhưng vừa rồi suýt nữa bố cũng trúng số đấy.
Suýt nữa là sao ạ?
À, tuần trước bố đột nhiên có linh cảm, nghĩ ra một dãy số. Đến khi mở thưởng, cả dãy số đều đúng hết, không sai một con số nào.
Ông Cao nói với giọng đầy tự hào.
Cả dãy số đều trúng, sao bố lại bảo là suýt trúng ạ?
Cao Ngữ Lam không khỏi giật mình, bố cô cũng có lúc đoán trúng số độc đắc.
Ông Cao thở dài, tỏ ra vẻ tiếc nuối.
Bố nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến lúc viết ra, bố cảm thấy có hai con số nên đổi lại. Đến lúc ra ngoài, bố lại sửa thêm hai con số khác. Tới điểm bán vé số, bố đối chiếu với người ta, sửa tiếp mấy con số còn lại.
Ông Cao tỏ ra đau khổ.
Cuối cùng, bố chẳng trúng một số nào.
Cao Ngộ Lam ngây người. Thế này gọi là suýt trúng sao? Cô phụ vai bố lên tiếng an ủi.
Không trúng thì thôi, bố hãy giữ lấy phong độ.
Ông Cao nhăn mặt, có vẻ không cam tâm. Ông gắp hai cái chân gà vào bát.
Ăn gì bố nấy, bố phải ăn nhiều chân gà để có thể bắt được tiền.
Chú thích, từ chân và bát cùng âm. Hết chú thích.
Nhắc đến vụ mua vé số, ông Cao như gãi trúng chỗ ngứa, vừa gặm chân gà vừa kể lể một hồi. Dưới gầm bàn, bà Cao đá chân ông Cao. Ông Cao liền gắp thức ăn cho con gái và bắt đầu dò hỏi con gái lý do về nhà.
Cao Ngữ Lam vừa ăn cơm vừa nghĩ xem nên giải thích với bố mẹ thế nào. Bố mẹ cô không phải ngốc nghếch, cô đột nhiên bỏ về nhà, khó có thể tìm lý do thuận tai. Vì vậy, Cao Ngữ Lam khai thẳng cô bị mất việc. Tất nhiên, cô không nhắc đến quá trình cụ thể mà chỉ bảo công ty có kẻ tiểu nhân hại cô mất việc, còn bị đồng nghiệp chê cười là không có bạn trai.
Nghe đến đây, bà Cao vỗ đùi đánh đét.
Lam Lam, chúng ta không thể chịu thua, con phải mau tìm bạn trai, dẫn đến công ty cho bọn họ thấy.
Đúng đấy, Lam Lam, con đừng buồn. Ba quen biết nhiều thanh niên trẻ tuổi lắm, ba sẽ giới thiệu cho con có thể chọn một người cả làng đều vui.
Ông Cao không bỏ qua cơ hội thêm dầu vào lửa. Cao Ngữ Lam cúi mặt chăm chú ăn, còn cả làng đều vui nữa. Bố cô vận dụng thành ngữ ngày càng linh hoạt. Cô biết ngay mà, muốn tìm không khí gia đình ấm áp không phải là chuyện dễ dàng. Chưa đâu vào đâu mà không khí gia đình cô đã nóng đến mức toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.
Bố, mẹ, con vẫn ổn, hai người không cần vội. Chỉ là bỗng dưng có thời gian rảnh rỗi, lâu lắm con không gặp bố mẹ nên mới về nhà ở vài ngày. Mấy hôm nữa con sẽ quay lại thành phố A. Còn công việc và bạn trai, quyết tâm là sẽ tìm thấy thôi, không sao đâu ạ.
Cô tần ngần vài giây rồi bổ sung thêm một câu.
Bố mẹ đừng sắp xếp buổi quay mặt ăn cơm đấy nhé, con nói trước con sẽ không đi đâu.
Ông bà Cao vừa nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau và không nhắc đến chuyện bạn trai nữa. Buổi tối, hai ông bà lại đóng cửa phòng thương lượng. Con gái Diệu ở ngoài chịu cực khổ, bây giờ về nhà nhất định phải khiến con gái lấy lại tinh thần. Ông bà sẽ cố giữ cho con gái ở nhà thêm một thời gian, sau đó tìm một chàng trai tốt cho con gái. Gặp đúng đối tượng, con gái tự nhiên sẽ không đi nữa. Còn về lời cảnh cáo đừng sắp đặt ăn cơm coi mắt, đó là chuyện vặt dễ giải quyết.
Ngày mai, để em.
Bà Cao vỗ ngực, mặt đầy vẻ tự tin. Sáng ngày hôm sau, bà Cao lôi con gái ra khỏi giường từ sớm, bắt cô cùng bà đi tập thái cực quyền. Bà phân tích, thanh niên cần phải thường xuyên vận động sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Cao Ngũ Lam thấy mẹ nói cũng có lý. Luyện tập quyền cước có thể gạt bỏ tâm trạng tồi tệ cũng không biết chừng. Thế là cô lấy tinh thần cùng mẹ ra khỏi cửa. Nào ngờ môn thái cực quyền của bà Cao là hàng giòm. Huấn luyện viên là một bà già mối may quay cuồng nhưng tự xưng quyền pháp, xuất quỷ nhập thần. Một đám các bà trung niên và cao tuổi đứng sau chân tay loạn xí ngậu theo. Cao Ngũ Lam đứng giữa bọn họ như ngỗng lẫn vào đàn gà, vô cùng nổi bật. Những người qua lại trong công viên đều đưa mắt nhìn cô, miệng không khép nổi. Các bà già tập rất nhịp nhàng, chỉ có Cao Ngũ Lam đứng như phỗng, chân tay lòng ngóng vụng về. Cô cũng muốn hòa nhập vào tập thể, nhưng không biết mùa thái cực quyền hàng giòm bảo cô phải làm sao đây. Ai có thể nói cho cô biết tại sao những người già tập thái cực quyền trên TV có thể ung dung tự tại như vậy, còn hoạt động của mẹ cô chân tay vung loạn xạ. Không muốn trở thành tâm điểm, Cao Ngũ Lam định kéo mẹ cô đi về. Nào ngờ khi đến gần, Cao Ngũ Lam nghe thấy mẹ cô nói chuyện với hai bà thím ở bên cạnh. Sớm quá các cậu ấy không chịu thức dậy sao? Cũng phải thôi, thanh niên thường thích ngủ nướng, chúng ta tìm cơ hội khác vậy. Nghe câu này, Cao Ngũ Lam cảm thấy hơi kỳ lạ. Lại thêm hai bà thím đưa mắt nhìn cô, khiến Cao Ngũ Lam càng có cảm giác bất an. Cao Ngũ Lam nhanh chóng kéo bà Cao ra về. Cô thầm nhủ ngày mai sẽ không tập tành gì nữa. Bước đầu tiên thất bại nhưng bà Cao không nhụt chí, bà lại đưa Cao Ngũ Lam đi chợ mua thức ăn. Cao Ngũ Lam một tay xách túi rau, một tay xách túi cá cùng bà Cao đi một vòng. Cuối cùng họ dừng lại trước một quầy thịt lợn. Cao Ngũ Lam cảm thấy khó hiểu khi mẹ cô cứ lật đi lật lại từng miếng thịt lợn mà không chịu mua miếng nào. Ngay sau đó có một bà thím mập mạp, tóc uốn xoăn tít đi tới. Bà thím tươi cười nhìn bà Cao, quay sang đánh giá Cao Ngũ Lam rồi gật đầu hài lòng. Mẹ Cao nói với vẻ mừng rỡ. Chị Yến cũng đi mua thức ăn à, trùng hợp thật đấy. Đây là Lam Lam, con gái em. Lam Lam, chào chị Yến đi con. Cao Ngũ Lam lên tiếng chào hỏi, vì thấy mẹ cô ngó nhìn về phía sau chị Yến. Cao Ngũ Lam hiểu ra mẹ cô đang chơi trò gì. Quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi cao cao gầy gầy đi tới. Anh chàng này ngoại hình tương đối ổn, nhưng mặt anh ta nhăn nhó, thể hiện rõ thái độ không hài lòng với môi trường ở chợ. Mẹ, mẹ mua xong chưa? Mau đi thôi, ở đây bẩn kinh lên được. Người đàn ông vừa tiến lại gần vừa lên tiếng ca cầm với chị Yến. Chị Yến kéo anh ta ra phía trước. Đây là cửa nhà tôi. Hôm nay cháu nó tự nguyện đưa tôi đi chợ mua thức ăn. Bà Cao liền nói khách sáo vài câu, nào là khen cường, trẻ tuổi tài cao, nào là khen cường, hiếu thảo với mẹ. Người đàn ông tên Cường gật đầu với mẹ con Cao Ngũ Lam, rồi lại giục mẹ anh ta mua nhanh còn về. Dị Yến vội lên tiếng. Thanh niên các con đều không thích đi chợ, vậy con và Lam Lam hãy ở đây, mẹ và mẹ Lam Lam đi mua thức ăn. Lát nữa quay về đón hai đứa. Cao Ngũ Lam tối sầm mặt. Không phải đấy chứ. Vì cô nói sẽ không tham gia những cuộc ăn cơm coi mắt, nên mẹ cô hẹn đi chợ coi mắt. Mẫu thân đại nhân của cô quả là tài giỏi. Việc coi mắt cũng có thể biến tướng đến tận cửa hàng thịt lợn. Hai bà mẹ vui vẻ xách tay nhau đi mất, để lại Cao Ngũ Lam và người đàn ông tên Cường mặt đối mặt. Sau đó anh chàng tên Cường cười nhạt. Tôi biết ngay mà, mẹ tôi hôm nay tự nhiên kêu chân đau, bắt tôi đưa đi chợ. Hóa ra là trò này. Anh liếc Cao Ngũ Lam, giọng nói coi thường. Nghề nghiệp của cô không dễ kiếm đối tượng. Hẹn gặp ở nơi khác không xong nên phải bày trò ở chợ. Ngữ khí châm biếm của anh ta khiến Cao Ngũ Lam hết sức phản cảm. Việc anh ta tự đề cao bản thân khiến cô càng ghét anh ta hơn. Cô cũng bị lừa đi coi mắt, anh ta dựa vào cái gì mà dám nói cô như vậy? Cao Ngũ Lam ngẩng đầu nhìn qua anh ta rồi lại cúi xuống quỳ thịt trước mặt. Anh sai rồi, hẹn gặp ở đây không phải là do nghề nghiệp của tôi không tốt, mà là tôi cố ý đến đây để so sánh. Cao Ngũ Lam kéo dài giọng nói, khiến tên Cường cảm thấy rất hiếu kỳ về câu nói tiếp theo của cô. Cao Ngộ Lam liền chỉ tay vào cái đầu lợn, nói lớn tiếng.
Để so sánh xem, nếu người con trai tôi gặp không bằng cái thù lợn kia, thì tôi thà mua cái thù lợn còn hơn.
Nói xong, Cao Ngộ Lam hét với bà chủ hàng thịt.
Bà chú, tôi mua cái thù lợn này.
Cuối tối, cả nhà mở tiệc đầu lợn. Ăn cơm xong, ông bà Cao lại kéo nhau vào phòng thầm thầm thì thì. Kế hoạch ngày hôm nay coi như thất bại. Buổi coi mắt đầu tiên ở sân tập thể dục, đối tượng không xuất hiện. Buổi coi mắt thứ hai ở chợ kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Xem ra việc tìm con rể không dễ dàng. Hai ông bà than thở xong liền động viên nhau.
Ông Cao vỗ ngực.
Ngày mai để anh.
Ngày hôm sau, Cao Ngộ Lam nhất định không ra khỏi cửa. Cô ở nhà hết ngủ lại ăn, hết ăn lại ngủ. Bà Cao ngoài việc đi chợ mua rau, thời gian còn lại ở nhà cùng con gái. Cao Ngộ Lam cảm thấy yên tâm, cô trốn ở trong nhà chắc sẽ không xảy ra sự cố nguy hiểm gì. Đến bữa tối, ông Cao vẫn chưa đi về. Bà Cao gọi con gái xuống bếp ăn cơm, nói hôm nay ông Cao đi uống rượu không về nhà dùng bữa. Ăn cơm xong, Cao Ngộ Lam xem tivi một lúc rồi cầm quyển tạp chí đi vào nhà vệ sinh. Ngồi xuống bồn cầu, Cao Ngộ Lam đột nhiên nghĩ đến Ôn Sa. Cô ta nói có người hãm hại cô ta nên cô ta mới kéo cô xuống bùn. Như vậy là có người chụp trộm tấm ảnh đó với mục đích gây ra tin đồn không hay cho Ôn Sa. Nhưng tại sao Ôn Sa lại nói cô là bạn gái của cô ta? Lẽ nào Ôn Sa sợ vụ này ảnh hưởng không tốt, công ty sẽ đuổi việc cô ta nên tìm một tấm đệm thay thế. Nếu cả hai người phạm lỗi, công ty sẽ chỉ đuổi việc một người, còn một người thì chỉ bị cảnh cáo răn đe. Cao Ngộ Lam cô đối với công ty không có cũng không sao, người ở lại tất nhiên là Ôn Sa. Cao Ngộ Lam càng nghĩ càng thấy tức giận. Đúng lúc này, Cao Ngộ Lam nghe thấy tiếng cửa nhà lạch cạch mở ra và tiếng bố cô vọng vào.
Lam Lam, Lam Lam ơi, con mau ra đây đi.
Con không ra được, con đang ở trong nhà vệ sinh.
Cao Ngộ Lam cao giọng trả lời, cô nghĩ thầm, bố cô lại say rượu rồi. Mỗi lần say rượu là ông Cao hay la hét ầm ĩ cả nhà. Quả nhiên ông Cao lại hét lớn.
Mau ra ngoài đi, con ở trong nhà vệ sinh làm gì?
Ở trong nhà vệ sinh còn có thể làm gì? Cao Ngộ Lam đáp lại không một chút khách khí.
Con đi ỉa.
Thế thì con cứ đi đi.
Ông Cao lại cất cao giọng nói.
Con gái, chú đang đi ỉa, cháu đợi một lát nhé.
Mình ơi, xem này, Tiểu Quách là đối tượng tôi dẫn về coi mặt Lam Lam đấy.
Cao Ngộ Lam toàn thân run lẩy bẩy, xin nữa đổ người xuống hồ xí. Chuyện gì đang xảy ra? Đối tượng gì chứ? Cô vừa hét vọng ra cô đang đi đại tiện, là cô nói đúng không? Sau đó ông bố sáng suốt của cô nhấn mạnh, con gái chú đang đi ỉa, cháu đợi một lát đúng không? Đúng không? Cao Ngộ Lam cảm thấy mây đen kéo đến phủ trên đầu cô. Ông trời, quả nhiên muốn cô chết trong nhà vệ sinh mà. Cô còn có thể bỏ mặt ra ngoài gặp thiên hạ hay không?